trần thế. Một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng đốn đang hồ đôi. Một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea, tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa lý gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đài người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay được giáo hội chọn đọc theo Thánh Luca cho ngày Chủ nhật thứ tư mùa vọng năm B. Tuy nhiên, bài phúc âm này cũng là bài phúc âm cho ngày thứ tư trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh. Bởi vì trong tuần trước lễ Giáng sinh thì các bài phúc âm được giáo hội chọn đọc nó liên tục với nhau, trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và biến cố Giáng sinh. Thì cái bài phúc âm chúng ta vừa nghe, biến cố truyền tin lời nhập thể cho trinh nữ Nazareth Maria, là bài phúc âm thứ tư trong loạt 8 bài phúc âm cho tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh. Nhưng mà tại vì bài phúc âm này và cái ngày thứ tư trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh này lại là ngày Chủ nhật nữa, bởi thế nên các bài đọc cho phụng vụ lời Chúa khác với lại cái ngày thứ tư. Nếu là ngày thường chỉ có một bài đọc, và hơn nữa vì là Chủ nhật nên phải có 2 bài đọc. Bởi thế nên giáo hội phải chọn làm sao bài đọc 1, bài đọc 2 trong phần phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ tư mùa vọng này hợp với cái bài phúc âm truyền tin này. Thì trước hết, cái chi tiết mà nó liên quan trực tiếp đến cái bài phúc âm này phải nói là chính yếu ở trong bài đọc 2 qua thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Đó là khi Ngài nói tới mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay đã được tỏ bày. Chúng ta để ý đến cái chi tiết là mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày. Cái mầu nhiệm đó là mầu nhiệm gì? Đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Mầu nhiệm Thiên Chúa giáng sinh làm người đã có từ đời đời, từ muôn thuở muôn kiếp, trước khi dựng nên tất cả mọi sự, kể cả các thiên thần. Và cái mầu nhiệm đó ngay từ đầu cũng đã được tỏ ra cho các thiên thần trên trời. Chúng ta cứ đọc lại ở sách Khải Huyền đầu đoạn 12, chúng ta sẽ thấy là Thiên Chúa tỏ ra cho các thiên thần biết khi Ngài dựng nên các thiên thần thiêng liêng sáng láng vào ngày thứ nhất trong 6 ngày tạo dựng. Và lúc bây giờ, sau khi đã tạo dựng nên các thiên thần rồi, thì Ngài phân ánh sáng ra khỏi bóng tối. Và khi Ngài phân ánh sáng ra khỏi bóng tối đó, chính là lúc Ngài mặc khải dự án thần linh vô cùng cao cả của Ngài cho các thiên thần biết. Nhưng Lucifer, nơi hình ảnh con khủng long, mình rực lửa, đầy hận thù ghen ghét, không thể nào chấp nhận được cái mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa làm người đó. Bởi vì nếu Thiên Chúa làm người, có nghĩa là Thiên Chúa thương loài người hơn là thiên thần. Mà thiên thần theo bản tính tự nhiên vốn cao trọng hơn là loài người. Mà bây giờ Thiên Chúa lại xuống làm người thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa, một khi đã làm người là phải làm con của một người nữ trong loài người, mà người nữ trong loài người lại là một phái yếu, lại càng đáng khinh hơn nữa. Bởi thế nên Lucifer không thể nào chấp nhận quá nhục nhã như vậy. Bởi thế nên chống lại Thiên Chúa. Đấy là đối với các thần trời ngay từ khi họ mới được dựng nên. Nhưng mà đối với loài người thì đó vẫn là một mầu nhiệm vẫn được giữ kín từ đời đời và nay được tỏ ra. Và con người được tỏ ra đầu tiên đó là đệ nhất tạo vật về ân sủng, đó chính là người trinh nữ đầy ân phúc được tổng thần Gabriel đến chào trong biến cố truyền tin hôm nay, tên là Maria ở Nazareth, người con gái vô danh tiểu tốt, quê mùa ở một nơi không có danh tiếng gì trong lịch sử cứu độ của dân Do Thái. Nhưng Thiên Chúa lại đoái thương đến cái người nữ này. Một người nữ rất thấp hèn này, một người nữ rất khiêm nhượng này, một người nữ rất đẹp lòng Chúa này. Đến nỗi chính trời cao đã đặt tên cho người nữ này qua miệng của tổng thần Gabriel, đó là danh xưng đầy ơn phúc. Kính chào đầy ơn phúc, chứ không phải là kính chào trinh nữ đầy ơn phúc. Đầy ơn phúc chính là tên gọi, là danh xưng của trinh nữ Nazareth. Ngay từ ban đầu mới được hòa thai, trinh nữ Nazareth đã được đầy ân phúc rồi, ở chỗ Thiên Chúa ở cùng trinh nữ ngay từ lúc hoài thai. Có nghĩa là Thiên Chúa đã gìn giữ trinh nữ này khỏi vướng mắc nguyên tội, cho vị trinh nữ đã được Ngài tuyển chọn làm mẹ con của Ngài được cứu chuộc trước bởi con của Ngài. Và từ đó mức độ đầy ân phúc của vị trinh nữ này cứ vậy lớn lên, không bao giờ mất một tí nào, không bao giờ giảm một tí nào, trái lại càng ngày càng đầy ân phúc. Đến độ vào giây phút truyền tin thì mức độ đầy ân phúc đó chẳng những ở nơi tâm hồn của vị trinh nữ này mà còn nơi cả thân xác của vị trinh nữ nữa. Ở chỗ chính ngôi lời đã hóa thành nhục thể nơi cung dạ trinh nguyên của trinh nữ, và lời đã hóa thành nhục thể nơi vị trinh nữ này, đó là ai? Đó là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Người vì là con của Thiên Chúa, do đó nên phải sinh ra bởi một trinh nữ và bởi quyền phép đấng tối cao, chứ không thể nào sinh ra theo bình thường bởi một nam nhân nào đó. Do đó nên trinh nữ đã nói là trinh nữ không hề biết đến nam nhân, vẫn biết là trinh nữ đã đính hôn với Giuse nhưng chưa về sống với Giuse. Tuy nhiên theo tục lệ Do Thái thì vẫn có thể ăn ở với nhau. Bởi thế nên Thiên Chúa đã lợi dụng cái lúc sau khi trinh nữ đã đính hôn thì nhập thể trong lòng trinh nữ, như một chứng tỏ cho thấy là bề ngoài trinh nữ thụ thai hoàn toàn không do bất cứ nam nhân nào, mà là chỉ bởi Thánh Thần mà thôi. Và vị Thiên Chúa nhập thể làm người đó sẽ được gọi là Giê-xu, với một bản tính được trinh nữ cung cấp giống hệt như tất cả mọi người khác. Một vị Thiên Chúa mặc lấy nhân tính của con người, sống như con người. Nhưng vị Thiên Chúa làm người này sẽ là vua cai trị chẳng những dân Do Thái mà toàn thể trái đất nữa. Do đó nên Tổng thần Gabriel đã báo trước về vị Thiên Chúa làm người được đặt tên là Giê-xu này là đấng sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Có nghĩa là vị Tổng thần này nói về người con của Thiên Chúa nhập thể mang tên là Giê-xu đó chính là đấng thiên sai của dân Do Thái và là đấng cứu thế của nhân loại. Người sẽ tính là hài vương mới sinh mà ba vị chiêm vương gia dân ngoại tìm tới để bái thờ người. Người cũng chính là vua của dân Do Thái đến cứu họ khỏi quyền lực không phải chính trị là đế quốc Roma bây giờ mà quyền lực của vương quốc Satan. Để nhờ đó họ dù không có lật đổ được đế quốc Roma mà họ bị đô hộ thì họ cũng được cứu độ cho khỏi vương quốc của Satan còn dữ hơn là đế quốc Roma nữa. Bằng không thì dù cho họ có thoát khỏi đế quốc Roma mà họ vẫn còn ở trong tội lỗi và sự chết thì họ cũng sẽ hư đi thôi, không được cứu độ. Bởi thế nên con Thiên Chúa làm người được Thiên Thần báo cho biết trở thành vua của dân Do Thái. Do đó nên Thiên Chúa đã định liệu cho vị Thiên Chúa làm người này được sinh ra bởi dòng dõi vua David. Có nghĩa là cha nuôi của người là Thánh Giuse thuộc dòng dõi David. Và vì thế nên người đã được hạ sinh ở Bethlehem, quê quán của vua David. Và việc con Thiên Chúa nhập thể giáng sinh làm người được thụ thai bởi trinh nữ Nazareth Maria trong biến cố truyền tin hôm nay cũng đã được sách các vua quyển thứ nhất đã tiên báo qua miệng tiên tri Samuel cho vua David khi vua David có ý định là xây cất một đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Lời tiên báo cũng là lời tuyên hứa của Thiên Chúa cho David liên quan đến dòng dõi của David là Chúa Giêsu Kitô như thế này: ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà, nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta, ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Ở đây qua lời tiên tri này chúng ta thấy được là một chân trời mới, viễn ảnh mới, chứ không phải chỉ hiểu theo nghĩa đen là chỉ ở dân Do Thái thôi. Bằng không thì ngôi báu của David bây giờ đâu còn nữa đâu. Nước Do Thái đã bị tan từ năm 70, sau đó cố gắng chống chọi với đế quốc Roma, rồi cuối cùng cũng bị tàn mát khắp nơi trên thế giới, mà bây giờ trở về hồi hương và được nhận là một quốc gia trên thế giới từ năm 1948 cho tới bây giờ vẫn không còn được gọi là vương quốc của vua David nữa. Giống như hồi xưa bị chia làm hai thì miền Nam vẫn là vương quốc của vua David. Bởi thế nên cái câu tiên báo cũng như là tuyên hứa của Chúa cho vua David đó ám chỉ về mặt thiêng liêng, con cháu của vua David theo dòng tộc thật về thể lý, nhưng phải hiểu theo nghĩa thiêng liêng, áp dụng về cho lãnh vực siêu nhiên. Đó là Chúa Kitô đó, không phải chỉ nối dõi tông đường, ông tổ của mình là vua thì bây giờ mình cũng là vua. Không, Người không làm vua theo kiểu như vua David xưa, chỉ ở nơi dân Do Thái thôi, mà làm vua, như chúng ta đã nói, cả dân Do Thái lẫn toàn thể thế giới, nơi vai trò thiên sai cứu thế của Ngài. Và vì thế nên thiên thần mới báo trước cho trinh nữ Nazareth Maria là người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Là như thế. Tất cả những gì mà chúng ta thấy được nơi mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày trước hết cho trinh nữ Nazareth Maria, như trong biến cố truyền tin đã cho thấy, đều xuất phát từ lòng thương xót Chúa. Như chính trinh nữ Maria đề cập tới trong ca vịnh ngợi khen của mình vào ngày thứ sáu trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh, khi trinh nữ đi thăm chị họ mình là Isabel. Và vì thế nên ở trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy bài đáp ca đã nói đến lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Thật vậy, từ khi hai nguyên tổ sa ngã phạm tội, nếu Thiên Chúa là đấng công bằng, làm lành thì được thưởng, làm dữ thì bị phạt. Cứ thế thì con người không thể nào đứng vững được trước nhan Chúa. Bởi vì con người là một tạo vật bất toàn. Từ cái bất toàn đó đi đến những cái lầm lỗi. Và như thế là chỉ có bị phạt thôi, chứ không có bao giờ được thưởng. Mà khi đã lầm lỗi là phạm đến đấng tối cao. Mà phạm đến tối cao, đến đấng vô cùng, thì con người làm sao có thể đền được. Do đó nên muốn đền tội của mình thì phải có đấng vô cùng đền tội thay, mới cân xứng để bù lại cho cái đấng vô cùng đó. Vậy thì nếu Thiên Chúa không thương loài người, không thể nào có thể xuống thế làm người, mặc lấy nhân tính hèn hạ thấp kém như con người, để rồi không phải chỉ có thế mà còn mang lấy tất cả tội lỗi của con người và chết thay cho con người, đền thay cho con người. Như thế không phải là Thiên Chúa thương xót hay sao? Và qua việc con của người nhập thể nơi cung dạ trinh nguyên của trinh nữ Nazareth Maria trong biến cố truyền tin hôm nay, không phải là Ngài bắt đầu hiện thực lòng thương xót của người trong lịch sử loài người hay sao? Bởi thế nên chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh 88 dâng lên Thiên Chúa những tâm tình của chúng ta, tri ân cảm tạ người, chúc tụng ngợi khen lòng thương xót của người. Câu thứ nhất, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua muôn thế hệ. Miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa, vì Ngài đã phán, tình thương của ta đứng vững muôn đời, trên cõi trời cao Ngài thiết lập lòng trung tín. Cách riêng đối với dân Do Thái là dân luôn luôn phản loạn. Dù Chúa có tỏ ra hết cỡ tất cả những gì quyền năng của người và thương xót của người, nhưng họ vẫn tiếp tục phản bội người, cho đến độ người đã phải tống họ ra khỏi đất hứa. Thế rồi Ngài vẫn không bỏ họ, lại kéo họ về lại đất hứa. Câu thứ hai, ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa. Ta đã thề cùng David là tôi tớ của cha rằng, cho tới muôn đời, ta bảo tồn mưu duệ của ngươi và ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ. Đúng thế, bất chấp mọi bất trung của dân Do Thái, mọi ngoại tình của dân Do Thái với tà thần, với ngẫu tượng, Thiên Chúa vẫn trung thành với họ. Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của họ. Ngài không thể chối bỏ chính mình người. Ngài là tình yêu bất biến, tình yêu thủy chung và luôn tha thứ. Câu thứ ba, chính người sẽ thưa cùng ta. Chúa là cha con, là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là đá tảng cứu độ của con. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sủng ái và lời ước ta ký với ngươi sẽ được mãi mãi duy trì. Thật sự là thế. Chính vì thế nên cho dù dân Do Thái có bất trung với Ngài, có thế nào đi nữa, Ngài vẫn đem họ từ Babylon trở về lại đất hứa để chờ đón đấng thiên sai sẽ đến với họ tại mảnh đất hứa của họ. Đấng chẳng những sẽ cứu họ mà còn cứu cả toàn thế giới cho khỏi tội lỗi và sự chết. Thậm chí cho dù họ cho tới nay vẫn chưa chấp nhận đấng thiên sai là Chúa Giêsu Kitô được sai tới với họ như đấng thiên sai, nhưng Thiên Chúa vẫn thương yêu họ, vẫn không bỏ họ, để rồi cuối cùng Ngài sẽ đem họ trở về khi đủ số dân ngoại. Và lúc bây giờ chỉ có một đàn chiên theo một chúa chiên. Đấy là tất cả lòng thương xót Chúa tỏ ra cho loài người nói chung và dân Do Thái nói riêng. Bởi vì Ngài được sinh ra làm người nhưng theo dòng máu Do Thái. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ là con người đầu tiên được Thiên Chúa tỏ ra cho mẹ biết mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, chính là Chúa Giêsu Kitô nhập thể nơi cung dạ trinh nguyên của mẹ. Xin mẹ cho chúng con qua mẹ và nhờ mẹ nhận biết được chính lòng thương xót Chúa đã thương chúng con, đã xuống thế làm người ở với chúng con, để nhờ đó chúng con luôn luôn được bằng an và loan truyền lòng thương xót Chúa từ đời nọ đến đời kia cho những ai cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
Emmanuel, một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn lý trí. Emmanuel, một cuộc tình chẳng đốn đang hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Emmanuel, một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuôi muôn lý trí. Emmanuel, một cuộc tình chẳng muốn đang hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh.